Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy đem tâm từ bi mà hành động".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lấy cái gì để mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp khổ đau trong đời sống của mình, đặc biệt là ở trong cái hoàn cảnh của đại dịch toàn cầu hiện nay? Biết bao nhiêu sự chết chóc tang thương để diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi, và ngay ở trong cái xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống, tình trạng kỳ thị bất công đã đưa tới bao nhiêu những rối loạn trong xã hội của đất nước này. Lấy cái gì trên cái quan điểm của Phật giáo để chuyển hóa tất cả những tai ương hoạn nạn, để có thể đưa tất cả cái tình trạng bất ổn đó đi vào sự ổn định, quý vị? Câu trả lời của đạo Phật, thưa quý vị, chỉ có hai chữ thôi, đó là hai chữ từ bi. Đem cái tâm từ mà đối xử với tất cả mọi người, đem cái tâm bi mà cứu vớt cho tất cả mọi người ra khỏi biển khổ. Chỉ cái tâm từ, tâm bi ấy mới có thể chuyển hóa được ác nghiệp con người của mình. Ngoài từ bi ra, con người còn có cái gì khác hơn để có thể chuyển hóa cái bầu khí hận thù và bao nhiêu cái tai ương dịch bệnh trong cái thảm kịch của nhân loại ngày nay, quý vị? Xưa kia, thời của Đức Thế Tôn, từng có một người trưởng giả giàu có muốn làm một buổi lễ tế đàn để mà cầu phước. Người đó đã đến với Đức Phật và hỏi Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ bỏ tiền ra để làm một buổi lễ tế đàn rất lớn với cả hàng ngàn những con vật bị giết để mà cúng tế thần linh. Con làm như thế được bao nhiêu phước đức?" Đức Thế Tôn trả lời: "Giết sinh mạng để mà cúng tế thì chỉ có hòa chứ không có phước. Làm sao có phước được? Khi mà mình giết người, khi mà mình giết bao nhiêu con vật, và thần linh nào có hạnh phúc khi mà nhìn thấy hàng ngàn những con vật bị giết hại để cúng tế, quý vị?" Người đó hỏi Đức Phật thêm: "Vậy thì trong cái đạo của ngài có cái cúng tế như thế nào để có phước?" Phật bảo: "Có. Đó là gì? Đó là hãy quy y Tam Bảo, hãy quay về nương tựa vào một bậc giác ngộ, nương tựa vào cái giáo pháp chân chính, nương tựa vào những con người đang đi trên con đường giác ngộ. Đó là cái cách tế lễ mang lại phước báo. Hiểu một cách rất đơn giản và rộng lớn thì quy y Tam Bảo đó là gì vậy? Chính là bỏ ác làm lành, chính là bỏ tà theo chánh, chính là đem phước lành tới cho mình, cho kẻ khác, mà không gieo rắc tai họa cho mình, cho kẻ khác." Người đó hỏi tiếp: "Ngài còn có cái cách thức tế đàn nào mà có phước báo nhiều hơn nữa không?" Đức Thế Tôn bảo: "Có. Đó là gì? Đó là sống cuộc đời theo năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không uống rượu say sưa." sống cuộc đời thứ năm giới đẹp biết bao nhiêu, để mình giữ lấy cái phẩm giá con người của mình, nâng cao cái đạo đức ở nơi con người của mình. Và chính cái đó chứ không phải cái gì khác, làm cho cái xã hội bình an, làm cho gia đình hạnh phúc, và làm cho bản thân của mình nâng cao đạo đức phẩm cách. Người đó hỏi tiếp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đạo của Ngài còn có cái gì tạo phước lành hơn nữa không? Phật bảo có. Đó là gì? Hãy đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Chỉ một tâm từ bi thôi mà nhìn người thì cái biển phước nó đã lớn được không cùng không tận. Giống như trong kinh Phổ Môn mà Phật tử chúng ta thường hay tụng đọc, kinh đó đã kết thúc bằng mấy câu: Từ nhãn thì chúng sanh phước tù hại vô lượng, thì cố ứng đảnh lễ. Đem cái con mắt từ bi mà nhìn kẻ khác, nhìn tất cả chúng sanh trong đời, thì cái phước đức đó nó tù lại như biển lớn không cùng không tận. Chỉ một con mắt từ bi xuất phát từ một trái tim từ bi, ở đó không có mảy may hận thù, ở đó không có mảy may kỳ thị, ở đó không có mảy may chia cắt, ở đó cũng không có mảy may điều kiện. Và vì vậy tình yêu từ nơi một trái tim từ bi ấy là tình yêu vô hạn, không có giới hạn, bởi vì không có điều kiện nào hết cả. Đem cái tâm từ bi đó mà nhìn người thì phước đức nó đã lớn rồi. Đem tâm từ bi đó và đối xử với tất cả các chúng sanh các loài, phước đức ấy càng lớn biết bao nhiêu. Một tâm từ bi thôi, thưa quý vị, để có thể chuyển hóa tất cả những bạo động ở nơi tâm hồn và trong đời sống xã hội của con người. Hãy tự hỏi một điều: gia đình này vì sao mà đến nỗi để cho vợ chồng đêm ngày gây gổ, để cho con cái và cha mẹ chẳng hề có một chút yêu thương cảm thông nào hết cả vậy? Khi mà cha mẹ ghen tuông thù hận lẫn nhau, khi mà con cái nhìn cha nhìn mẹ không phải với con mắt yêu thương của mình, mà chỉ biết hận thù không thôi. Cứ tưởng tượng có một gia đình mà như vậy thì gia đình đó là gì quý vị? Gia đình đó chính là địa ngục đó, đâu gì khác đâu. Cũng hãy hình dung một cái gia đình mà ở đó vợ chồng thương yêu nhau, biết hy sinh cho nhau, biết ban tặng hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống. Một gia đình mà ở đó cha mẹ hết lòng hết dạ yêu con, bảo bọc che chở, dạy dỗ để cho con nên người tốt đẹp. Và những đứa con đó hết sức ngoan, hết sức hiền. Những đứa con đó cũng một lòng thương cha thương mẹ của mình. Hãy hình dung một gia đình như vậy để thấy rằng gia đình đó là gì vậy? Chính là thiên đường, chính là hạnh phúc đó quý vị. Khi nào mà hận thù có mặt thì chỗ đó chính là địa ngục. Khi nào mà tình yêu thương có mặt, chỗ đó chính là thiên đường, chính là hạnh phúc quý vị. Và cái điều đó ai cũng có thể từ kinh nghiệm được mình, ngay nơi cuộc sống của mình, của gia đình mình, của cộng đồng mình đấy. Một giọt nước từ bi mà có thể rưới tắt cái ngọn lửa tham tàn đang thiêu đốt cả thế gian này. Một giọt nước từ bi, và chỉ cần một giọt nước từ bi thôi, mình có thể chuyển hóa cả một cái địa ngục đau khổ trở thành một nơi chốn an lành và tốt đẹp. Tâm từ tâm bi, cái tâm để mà ban vui cho chúng sanh, cái tâm để mà cứu khổ cho tất cả chúng sanh trong đời. Tâm từ tâm bi đem cái tấm lòng tử tế tốt lành mà đối xử với tất cả mọi người, mà nghĩ về tất cả mọi người. Kẻ đó đánh tôi, kẻ đó hành hạ tôi, kẻ đó vu khống tôi, Phật dạy ai là người mang cái tâm niệm đó, kẻ đó sẽ sống mãi trong hận thù đau khổ. Địa ngục chính là ở đó quý vị. Còn tôi không bao giờ nghĩ rằng ai đó là người hành hạ tôi, người đánh đập tôi, người vu khống tôi, người nhục mạ tôi. Tôi không bao giờ mang cái tâm niệm đó, cái ý nghĩ đó trong đầu. Kẻ đó sống trong hạnh phúc an vui. Hãy đem tâm từ bi và thương chính mình đi quý vị. Thương cái thân này của mình, thương cái cuộc đời này của mình. Hãy từ bi về chính mình trước hết. Tại sao vậy? Bởi vì mình từ bi về chính mình sẽ biết thương lại cái thân này của mình, biết bảo hộ cho cái thân này của mình. Mình sẽ không tiêu thụ những thứ độc hại để biến thành bao nhiêu những thứ bệnh tật khổ đau cho thân, mình sẽ đi đứng nằm ngồi một cách cẩn thận để không bao giờ gặp phải những tai họa nơi này chỗ nọ. Hãy bảo hộ cho cái thân này của mình, hãy đem cái tâm từ bi mà đối với cái thân này, hãy thương lại cái thân này để mình giữ lại cái khoảng cách xã hội trong cái thời đại dịch bệnh. Hãy thương lại cái thân này để mình không la cà, không sum họp trong những chỗ đông người, để cho cái thân này tránh đi tất cả những cái mầm bệnh có thể gây nên. Hãy thương lấy cái thân này của mình để ăn, để ngủ một cách đàng hoàng, để sống một cuộc sống tích cực, không dại đại, không lười biếng, không cả ngày chỉ nằm suốt ở trên giường. Hãy thương lấy cái thân này để làm cho cái thân này được mạnh khỏe, làm cho cái thân này không tật, không bệnh. Rồi hãy thương lấy cha, lấy mẹ, lấy con cái, lấy anh em, lấy vợ chồng của mình. Thương như vậy thì mình chỉ ban tặng hạnh phúc cho những người chung quanh đó. Mình không đem tai họa đến cho những người thân yêu chung quanh của mình. Thương mình, thương những người thân yêu chung quanh của mình. Hãy từ bi với những người đó được hết đấy quý vị. Khi mình phát khởi cái tâm nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh, thì cái chúng sanh đầu tiên mà mình phải cứu độ là chúng sanh đang ở trước mắt mình đó, là vợ của mình đó, là chồng của mình đó, là cha mẹ con cái của mình đó. Nếu vợ chồng mình không thương yêu nhau được, mình thương ai được nữa trên đời này quý vị? Nếu cha mẹ mà không thương con cái của mình được, người cha người mẹ đó còn có thể thương yêu ai được nữa trên đời này? Mà thương yêu thì nhớ đừng làm khổ nhau, thương yêu thì nhớ hãy đem tới hạnh phúc cho nhau, đem tới nụ cười cho nhau trong cuộc sống. Hãy biết bảo vệ mình, bảo vệ những người yêu thương chung quanh của mình đó. Từ bi, rồi hãy mở rộng cái tâm của mình ra mà thương tất cả mọi người, mọi loài ở trong cuộc đời này. Trước hết là những người, những loài mà mình chung đồng, mình gặp gỡ, những người cùng làm việc với mình, những người cùng sinh hoạt giữa một mái chùa với mình, những người là bạn bè, anh em của nào với mình cho đến hôm nay. Thương là cái cộng đồng mình đang sống, cái xã hội mình đang sống ở nơi đây, cái đất nước này, xã hội này, dù buộc dù không, chúng ta cũng là một thành phần ở trong đó. Hãy đừng làm cho cái xã hội này bị xáo trộn, bất an, để chính mình đau khổ và bao nhiêu kẻ khác cũng sẽ bị đau khổ. Hãy làm cho cái xã hội này được yên lành. Và để làm như vậy, chỉ có trái tim từ bi mới có thể mang tới cho tất cả mọi người, mọi loài. Hãy đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Khi ta nhìn một người mà cái ánh mắt long lên một cách sòng sọc, thấy căm, thấy ghét, thấy thù, thấy hận, tất cả khổ đau và tai họa sẽ từ đó mà nên. Khi ta đem một con mắt từ bi, nhìn ai mình cũng thấy đó là cha mẹ của mình, nhìn ai mình cũng thấy đó là con cái của mình, nhìn ai mình cũng thấy rằng kẻ đó đau khổ thì cũng giống như chính mình đau khổ, người đó hạnh phúc cũng giống như chính mình hạnh phúc vậy. Mình mà đem cái tâm từ bi mà đối xử như vậy, đẹp biết bao nhiêu cho con người, cho đời sống của con người ở trên mặt đất này quý vị. Hãy đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả. Thường ở trong cái đạo của Phật, nó có ba cái biểu hiện của cái tâm từ bi này. Một, đó là một khi ta nhìn thấy một cảnh bất công, ta nhìn thấy một cái nỗi đau đớn của một ai đó, ta chạm mặt với cái bộ mặt đau khổ của đời sống này, thấy một người già nua tật bệnh, thấy một em bé tật nguyền, thấy những thảm cảnh người chết, kẻ bị thương trong chiến tranh bom đạn, hoặc là trong những tai ương của thiên nhiên, động đất, gió mưa, bão tố vân vân, lòng trắc ẩn trong ta trỗi dậy, cái tâm từ bi ở trong ta trỗi dậy, và tâm từ bi ấy thúc giục ta mình phải làm một cái gì để chia sẻ cái nỗi đau khổ của những kẻ này, để cứu vớt những kẻ này ra khỏi cảnh khổ. Cái từ bi đó đạo Phật gọi là chúng sanh duyên từ, chúng sanh duyên từ, tức là cái tâm từ nó duyên với cái cảnh khổ của con người, của chúng sanh trong đời. Thấy cảnh khổ mà tâm từ trỗi dậy, thấy cảnh khổ mà tâm bi nó trỗi dậy, như thế đó gọi là chúng sanh duyên từ. đối với một số các bậc thanh văn viên giác quán chiếu tất cả các pháp là duyên khởi, để thấy ra rằng mình và chúng sanh đều nằm ở trong cái mối tương quan liên hệ. Quán để thấy ra rằng tất cả chúng sanh đến đời này ai cũng đều là cha mẹ của mình trong một đời này hay một kiếp nọ. Quán thấy tất cả chúng sanh trong đời này ai cũng có thể là con cái của mình trong một kiếp này kiếp khác. Quán thấy tất cả chúng sanh trong đời mình và tất cả chúng sanh đều có tương quan liên hệ với nhau. Một hành động bào ác ở đấy chính mình sẽ làm tổn thương cái việc bao nhiêu người, bao nhiêu sinh vật. Một hành động từ bi ở đấy chính mình mang lời lạc tới cho việc bao nhiêu người, bao nhiêu loài, thưa quý vị. Quán các pháp để nhìn thấy được như vậy, để cái tâm từ bi lúc nào cũng trỗi dậy, để cho không bao giờ làm hại, tổn thương tới bất cứ một ai. Cái đó trong đạo Phật gọi là pháp duyên từ, tức là quán các pháp mà tâm từ bi trỗi dậy đối với tất cả chúng sanh vạn loài. Và thêm nữa, ở nơi trái tim của Bồ Tát Quan Âm, của chư vị đại Bồ Tát, ở nơi cái trái tim của Đức Phật, thưa quý vị, lúc nào cũng chỉ một cái tâm từ bi mà bụa khắp hết tất cả mười phương pháp giới. Từ bi nó có mặt đó chưa bao giờ chết đi hết cả. Từ bi đó chưa bao giờ ẩn mặt hết. Không, nơi trái tim của Đức Phật, nơi mẹ Hiền Quan Âm, nơi vô lượng các vị Bồ Tát, tâm từ bi đó phổ cập khắp hết tất cả. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài mới có thể nghe được tiếng kêu thương của tất cả chúng sanh ở khắp tất cả các nơi để mà tìm tới cứu vớt. Không phải chỉ nghe ở một nơi, bỏ đi những nơi khác, không. Chỗ nào đau thương, chỗ nào có tiếng kêu, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm đều thể nghe hết. Tại sao vậy? Là bởi vì Ngài có cái trái tim từ bi thường hằng. Cái trái tim từ bi lúc nào cũng phổ biến khắp hết tất cả các pháp giới mười phương. Cái từ bi đó gọi là đồng hệ từ bi. Thưa quý vị, ở nơi một Đức Phật, ở nơi một vị Đại Bồ Tát như Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, bao gồm hết tất cả ba cái biểu hiện, ba cái loại từ bi này. Còn ở nơi mỗi chúng ta đây, thường nhiều khi mình chỉ khi nào mà thấy người ta khổ thì mình mới cái tâm từ nó mới trỗi dậy. Cho nên ở nơi con người của mình, nếu có từ bi là có cái chúng sanh duyên từ, nhờ chúng sanh mà tâm từ bi của mình trỗi dậy. Cho nên một cách nào đó, những cái đau khổ con người trong cuộc sống, dịch bệnh hiện nay chẳng hạn, rồi những cuộc bạo động chỗ này chỗ khác vân vân, rồi những cuộc biểu tình từ cái hình ảnh của một người Mỹ da màu bị chết đi, những cái đó nó có thể đánh thức dậy trong ta một cái gì? Đánh thức dậy trong ta cái tâm từ bi, cái trái tim trắc ẩn, cái trái tim biết yêu thương. Và như thế đó gọi là chúng sanh duyên từ, là như thế. Và chúng sanh duyên từ thì hãy hành động với cái trái tim từ bi của mình. Chúng ta chỉ có lòng trắc ẩn, chúng ta chỉ có tình yêu, chúng ta không có hận thù, chúng ta chỉ có bất bạo động, ahimsa, trong nghĩa là không một mảy may bạo động, giận hờn tức tối ở trong tâm thức của mình, để rồi đem cái tâm từ bi đó mà hành động, mà làm những gì có thể làm. Ai là người mang trái tim từ bi để mà làm, để mà hành động? Người đó, thưa quý vị, không gieo rắc tai họa, gây tác hại cho bất cứ một ai. Người đó chỉ mang đến phước lành cho chính mình, cho mọi người thân yêu và cho cái cộng đồng xã hội này thôi. Mong rằng tất cả chúng ta, những người con Phật, hãy đem tâm từ bi mà nhìn tất cả chúng sanh. Hãy đem tâm từ bi mà đối xử ăn ở với tất cả mọi người, để mình xây dựng một cái gia đình hạnh phúc an vui, để cho cái trái tim của mình được an lạc, và để góp phần làm cho cái cộng đồng xã hội này được yên bình, được tốt đẹp. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một trái tim ra đời, một trái tim là một trái tim hay khóc, một trái tim hay cười, một trái tim bao đời, một trái tim thành người, một trái tim tranh thắng, một trái tim nhiều lời. Ôi cuộc đời, ôi tình người, ai đang vào sinh đường mà thấy mình đơn côi. Một trái tim nửa đời, một trái tim thật người, một trái tim bằng đạo, một trái tim tuyệt vời, một trái tim thương đời, một trái tim vì người, một trái tim bừng sáng, một trái tim rạng ngời. Ôi tuyệt vời, ôi cuộc đời, ta vào sinh ra
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trái tim nửa đời, một trái tim thật người, một trái tim vàng đạo, một trái tim tuyệt vời, một trái tim thương đời, một trái tim